Xin thưa chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đã có kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết vô địch châu Á U23, giải đấu mà Việt Nam đang giữ chức Á quân. Ở Việt Nam rơi vào bảng D với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Jordani và Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là các đối thủ có thể gọi là vừa tầm với đội trẻ Việt Nam. Điều đáng chú ý là cái kết quả bốc thăm lần này đã thổi một luồng gió lạc quan trong người hâm mộ, với hy vọng là các cầu thủ trẻ có thể lập lại kỳ tích Thường Châu. Vậy thưa ông nhìn nhận cái bảng đấu này thế nào, và thực tế thì những hy vọng của người hâm mộ có cơ sở không ạ?
Sau khi thông tin lễ bốc thăm ngày 26 tháng 9 về cái vòng chung kết của U23 châu Á thì nói chung là những người làm chuyên môn cũng như là khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam là rất yên tâm. Chúng ta khẳng định là đây là một cái bảng đấu là vừa sức. Các đối thủ ở bảng cùng bảng là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đội Jordan và đội Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như chúng ta đã khẳng định là cái bảng D là bốn đối thủ này về cơ bản là vừa sức với nhau. Thứ nhất là ở cái bảng D của chúng ta không có một cái đội bóng nào mà đã từng là vô địch của cái U23 châu Á. Vậy có nghĩa là thành tích của đội Việt Nam là Á quân châu Á U23 năm 2018 có thể nói là cái thành tích tốt nhất mà lại gần nhất. Ngoài ra chúng ta đều biết là chỉ có cái đội Jordan là đã từng giành được huy chương đồng của U23 châu Á vào năm 2013. Và như vậy các cái đội khác thì là không có cái thành tích cao như thế. Đấy là điểm đặc điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là các cái thành tích đối đầu của những cái đội này, ba đội này, từ đội Triều Tiên, đội Jordan và Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối với Việt Nam thì về cơ bản mà nói là ngang bằng và không có ưu thế gì, thậm chí đội Việt Nam của chúng ta còn thuận lợi hơn. Do đó là khi mà các tuyển thủ Việt Nam chúng ta đầu năm 2020 gặp tại Thái Lan, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được vào một cái điều mà bên cạnh việc mà thành tích đối đầu khả quan và chúng ta rất vui mừng là có một cái đội ngũ ban huấn luyện rất xuất sắc mà do người dẫn đầu chúng ta đều biết là huấn luyện viên người Hàn Quốc là Park Hang-seo. Cho nên nhìn tổng thể chúng ta hy vọng là với sự chuẩn bị rất chu đáo của đội tuyển U23 Việt Nam mà chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng rất coi trọng cái sự công tác chuẩn bị cho đội, thì chúng tôi hy vọng là mấy tháng nữa khi bước vào đầu năm 2020 thì chúng ta có thể hy vọng đội tuyển U23 chúng ta đi sâu vào cái giải mà chúng ta ngay cái giải gần nhất chúng ta đã lọt vào đến trận chung kết, và chúng ta hy vọng là đến cái vòng đấu này của cái giải U23 châu Á chúng ta sẽ có kết quả tốt.
Dạ vâng ạ, thưa ông, về cụ thể thì U23 ở Thường Châu năm trước và U23 giờ đây có cái gì khác nhau về mặt lực lượng?
Vâng, thì cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi cho rằng là lực lượng hiện nay của U23 Việt Nam là rất là ổn định, thi đấu tốt, và cái lực lượng này chúng ta chắc chắn là duy trì từ nay đến đầu năm 2020 là thành tích tốt. Theo cái công bố của huấn luyện viên Park Hang-seo về cái thành phần của đội tuyển U23 thì chúng ta đều biết là có những cái thay đổi, bởi vì theo cái lứa tuổi thì đã có một số cầu thủ quá cái lứa tuổi đó, và đồng thời là do phong độ hoặc do chấn thương thì cũng có sự điều chỉnh. Nhưng chúng ta đều biết rằng các cái vị trí, thí dụ như từ vị trí thủ môn như Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc, thì chúng ta bây giờ ngoài ra chúng ta có thể có những thủ môn như Văn Toản của Hải Phòng và cả một số thủ môn khác. Đồng thời cái lực lượng nòng cốt mà chúng ta rất hy vọng thì vẫn có thể là bảo đảm được. Thí dụ cái vị trí rất quan trọng là cầu thủ Quang Hải đá hoặc tiền vệ hoặc là hàng tấn công là rất xuất sắc và phong độ vẫn giữ được cao. Hai nữa là một cái hậu vệ bên trái mà chúng ta rất tin tưởng là có thể là vững chắc là Đoàn Văn Hậu. Bây giờ châu Âu nhưng chắc chắn là cho cái U23 của Việt Nam tham gia ở Thái Lan, chúng ta vẫn có một cái hậu vệ Đoàn Văn Hậu hoặc là trung vệ Trần Đình Trọng vân vân, hay là những lực lượng như là các cầu thủ Hà Đức Chinh, Hồ Tấn Tài. Tóm lại là chúng ta có thể nói là những cầu thủ tương đối xuất sắc giữ được phong độ từ năm 2018 khi tham gia U23 thì bây giờ chúng ta vẫn có cái cầu thủ nòng cốt đó. Nhưng đồng thời là ban huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam mà đứng đầu là Park Hang-seo chắc chắn sẽ là tuyển chọn thêm để chúng ta có lực lượng, bởi vì hiện nay cái công tác đào tạo trẻ của Việt Nam tương đối tốt và thể hiện qua V-League năm 2019 cũng như là giải hạng nhất, có thể là ông Park Hang-seo sẽ lựa chọn được thêm vào từ nay cho đến bước sang đầu năm 2020. Chúng tôi nghĩ là cái lực lượng đó sẽ bảo đảm là có sự kế thừa và duy trì được cái truyền thống. Và ở đây chúng ta phải nhấn mạnh thêm một yếu tố là nếu đá vòng chung kết tại Thái Lan thì cái sân bóng ở Thái Lan đó các đội tuyển U23 chúng ta Việt Nam rất là quen thuộc, sau chúng ta đã thi đấu ở đó nên 2-3 trận, cho nên là cũng có nhiều kinh nghiệm. Cho nên địa bàn Thái Lan với các cái đối thủ thì chúng ta rõ ràng là chúng ta có thuận lợi hơn là chúng ta quen sân. chúng ta có một cái thuận lợi như thế này, tức là cuối năm 2019 này cơ bản là đội tuyển U23 chúng ta là tham gia SEA Games đó, các cầu thủ được rà soát, được thử thách qua một cái giải vô địch của SEA Games ở cái lứa tuổi U23, thì chính các cầu thủ này tiếp tục trưởng thành và ban huấn luyện có thể là tính toán và chuẩn bị lực lượng tốt nhất để trên cơ sở từ cái giải đó đúc kết và các cầu thủ trưởng thành hơn một bậc mà tham gia, cho nên chúng tôi nghĩ rằng đây là các bước đi và người Việt Nam rất quan tâm đến SEA Games, rất mong muốn là trong rất nhiều năm qua đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành được thành tích và có thể là phấn đấu đoạt huy chương vàng theo cái mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và nếu như đội tuyển U23 Việt Nam mà đoạt được cái huy chương vàng tại SEA Games thì chính là nó thành cái bàn đạp tạo cái sức bật để đội tuyển U23 tiếp tục tham gia cái U23 châu Á tại Thái Lan vào năm 2020. Đây là cái bước bắt đầu rất là tốt để mà đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặt hái những cái thành công trong thời gian tới. Và cái niềm tin khi chúng ta tham gia cái U23 này với tư cách là một Á quân của năm 2018 thì đến năm 2020 này với sự trưởng thành cũng như là cái kinh nghiệm của ban huấn luyện thì chúng tôi nghĩ đấy là cái yếu tố để có thể hy vọng đội tuyển U23 sẽ thành công trong năm 2020 này tại Thái Lan.
Dạ vâng, bên cạnh cái hy vọng thì khi mà một Á quân và một cái thành tích gọi là bất ngờ đến với đội tuyển U23 Việt Nam ở Thường Châu thì đó cũng là một sức ép chứ.
Vâng, chúng tôi nghĩ ý kiến của anh là rất đúng. Khi đã có một cái thành tích cao đến như thế, thi đấu ở châu Á mà trong khi đó đội Việt Nam trước đây là một cái đội ở cái tầm trung bình hoặc là thấp mà bây giờ đạt được một cái thành tích rất là cao và coi như là một trong những cái đội bóng hạt giống của U23 châu Á, thì chúng ta các cầu thủ cũng như ban huấn luyện mang một cái gánh nặng, một cái trách nhiệm, tức là chúng ta đã từng trận thứ nhì thì hiện nay chúng ta phải củng cố như thế nào. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng mặc dù là nó là gánh nặng, nó là sức ép, nhưng đồng thời cái đó nó cũng có cái mặt tích cực là tạo ra một cái niềm tin là các cầu thủ U23 Việt Nam không ngại gì ở trên cái đấu trường châu lục và có thể là phát huy được khả năng của mình. Và chúng ta hy vọng là với một cái đà tiến bộ cũng như là niềm tự tin như thế, các cầu thủ Việt Nam nếu như không chủ quan mà chuẩn bị lực lượng tốt và đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo thì còn hoàn toàn có khả năng là chuẩn bị cái lực lượng tốt nhất và chúng ta vẫn có thể thi đấu và phát huy được cái truyền thống thành tích tốt của năm 2018. Cho nên là sức ép, nhưng mà chúng tôi nghĩ là các cầu thủ Việt Nam rất hiểu là không có kiêu ngạo hoặc là coi như mình ở cái thành tích quá cao để mà có thể là có sự chủ quan, mà chúng tôi hy vọng là các cầu thủ vẫn thận trọng và với cái cách đá tự tin và trưởng thành hơn thì chúng ta hy vọng là cái thành tích của U23 Việt Nam năm 2020 tại Thái Lan sẽ tốt, với điều kiện công tác chuẩn bị tốt, thận trọng, tôn trọng đối thủ và đá chắc chắn từng trận một.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị ạ.
Vâng, xin chào ông.